Chuyện ba người phi công tị nạn của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 17. Tôi cũng không biết nói gì, nhưng bỗng cảm thấy mến thương những con người Việt Nam chân thật như thằng Hạnh, thằng Tiến. Tờ giấy cuộc đời chúng tôi đã rách, nhưng chúng tôi dù sao cũng đã cố gắng hết sức mình để giữ lấy lề và đã giữ được. Chúng tôi có thể bị đời đá văng xuống đất, chúng tôi có thể bỗng dưng trở thành nhỏ bé, hèn mọn trước mặt nhiều người, nhưng chúng tôi không bao giờ để tự mình trở thành hèn mọn, nhỏ bé với chính mình. Người ta có thể coi thường chúng tôi, nhưng không có thể ai có thể khinh thường chúng tôi được. Mai mốt đây, trên đường đời vạn dặm, sau khi đã lập gia đình và sinh con đẻ cái rồi, chúng tôi sẽ nhìn lại khoảng thời gian nhọc nhằn cô chiếc này, không phải để than thân trách phận, không phải để buồn, và để nói với lòng mình rằng đó là khoảng thời gian mặc dù thầm lặng nhất, cay đắng nhất, khiêm nhường nhất và cô đơn nhất trong cuộc đời chúng tôi, nhưng chúng tôi đã sống trọn vẹn cuộc sống của những phi công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau ngày thua trận, giấy rách vẫn giữ được lề. Thằng Hạnh bỗng vỗ vào đùi tôi, nói: "Ê, mày đừng có lo, ngày mai tao sẽ tới Tán Hoa. Tao nghĩ dù xung phong một trận mà đẩy bật ra, nếu tao cố gắng xung phong thêm một hai lần nữa thì thế nào cũng chiếm được mục tiêu mày ạ. Tao chắc chắn như thế. Một khi mà đã tán được Hoa rồi thì mày khỏi cần lo, tao sẽ không bao giờ quên mày đâu. Tao sẽ bảo em Hoa kiếm một em thật là ngon lành, thật là nức trứng để giới thiệu cho mày. Mày xứng đáng được một em như thế. Tao nghĩ mày mặc dù hơi cù lần một chút, nhưng tướng tá coi cũng đẹp trai, lại còn trẻ tuổi. Trước sau gì chẳng dồ được một em ngon lành. Nhưng mày phải giúp tao tán được Hoa. Không tán được Hoa là tao với mày chẳng có cái gì cả. Mày thấy tao có nói đúng không?" Tôi không gật đầu mà cũng không nói gì. Thằng Hạnh quay nhìn tôi và bỗng mặt nó nhăn lại, tu một hốc bia rồi nói: "Ê, tao thấy mày có vẻ đau khổ quá, thấy tội nghiệp mày thiệt. Bây giờ thì biết mùi tình yêu rồi phải không chú Máng? Nhưng mày phải nghe lời tao, phải ráng lên quên con Trang đi mày ơi." Tôi cũng không nói gì, thằng Hạnh chợt bật cười rồi quay sang nhìn tôi: "Ê, sống trên đời mình phải sợ là sợ không có công danh sự nghiệp, chứ đừng có bao giờ sợ là không có vợ." Tao không biết cái câu này thằng nào ở phi đoàn mình hay nói mà tao quên mất rồi. Nói tới đó, nó cười lên hền hệt, rất là khoái chí vì nghĩ rằng đã chơi tôi được một câu khá hay, khá hợp thời. Bình thường mà tôi nghe như thế thì tôi đã chơi nó lại một câu rồi, nhưng tối hôm đó tôi ngồi yên không nói gì. Tôi nghĩ rằng tối nay tôi đã làm cho một người khổ là Trang, nhưng bù lại tôi cũng làm cho một người được sung sướng, có được một trận cười thoải mái, đó là thằng Hạnh, bạn thân của tôi trong phi đoàn 114. Như thế là tốt rồi. Chương thứ tư. Weekend từng lễ đó, sau một cuộc chấm dứt, một cuộc tình thê thảm giữa tôi và Trang, một ngày mùa xuân ảm đạm năm 1976 ở thành phố Kansas City trôi qua một cách thầm lặng trong căn nhà nhỏ tôi và thằng Hạnh mướn. Đặc biệt sáng hôm đó, không hiểu trời xuôi đất khiến thế nào, như để làm tăng nỗi buồn của tôi, tuyết lại bắt đầu rơi ào ạt, rơi từ sáng sớm. Chán quá, hồi mới sang thì tôi mê tuyết lắm, nhưng sau vài chục lần ngắm tuyết rơi, một lần suýt bị lọt xuống hố cả xe lẫn người, một lần té chỏng gọng trước nhà, ê ẩm cả bàn tọa, mất cả từng lễ, thì tôi đã bắt đầu chán tuyết rồi. Đến lúc ấy mới hiểu được nỗi buồn thảm của anh chàng bác sĩ Zivago trong cine tôi xem ngày nào. Vì một lý do khó hiểu gì đó mà tôi không muốn điều tra, thằng Hạnh đã dậy từ sớm. Chuyện này hơi lạ, bởi thường thường ngày Chủ nhật thì cái thằng đại làm biếng này quá trưa mới chịu bò ra khỏi giường. Một chuyện lạ khác nữa là không hiểu nó làm gì ở bên ngoài mà lại lục đục, lúc thì như đóng đinh, lúc khác thì như xé giấy hay cắt giấy. Bố khỉ lại trò gì nữa đây, tôi tự hỏi. Nó làm gì kệ nó, tôi chẳng buồn để ý. Vì tôi đang buồn quá, tôi cứ nằm im trong phòng mình, nhìn qua cửa sổ, ngắm những hạt tuyết rơi xuống đất và bắt đầu cảm thấy thấm thía cho nỗi cô đơn của một con người. Tôi không ngờ trong đời mình lại có những lúc phải sống trong tận cùng của buồn thảm và cô đơn như thế này. Nhưng nỗi khổ đau của tôi chưa chấm dứt ở đây. Từ sáng sớm lúc mới giật mình tỉnh giấc, tôi đã đau khổ nhận ra là gói thuốc của tôi đã hết sạch. Tôi có tiền trong túi, nhưng làm biếng quá, không muốn lội tuyết đi mua thuốc. Đã nhiều lần tôi định bụng, kỳ lãnh lương tới, tôi sẽ mua một lần 10 cây thuốc để dành trong tủ, để phòng những trường hợp như thế này. Nhưng cái mong ước nhỏ nhoi và tội nghiệp này đã không bao giờ thực hiện được bởi một lý do giản dị. Là với số lương 2 đồng một giờ, mỗi tuần làm 35 giờ, trừ hết thuế má đi, thì số tiền đem về, sau khi trừ đi tiền nhà, tiền điện, tiền bia, thì chỉ còn lại vài đồng bạc lẻ để phòng khi khẩn cấp. Đã thế, kể từ khi sang Mỹ, tôi thấy số lượng thuốc lá của tôi tiêu thụ tăng vọt một cách đáng ngại. Có ngày tôi đốt tới cả 3 bao thuốc lá. Thật ra, tôi đã ngồi dậy mấy lần tính thay đồ để đi mua thuốc, nhưng khi nhìn thấy cảnh trời đất trắng xóa lên ở bên ngoài, vạn vật cây cối đều tiêu điều im lặng, tôi bỗng cảm thấy chạnh lòng, ngồi xuống trở lại. Vừa thèm thuốc lá, vừa nhớ em Trang, vừa cô đơn buồn nản, tôi lại nhớ đến ông bác sĩ Zhivago trong cuốn phim mình coi hồi còn ở Việt Nam. Hình ảnh trong phim cũng đầy tuyết trắng xóa như thế này. Trong một giây phút, tôi không biết giữa tôi và ông Zhivago đẹp trai với bộ râu mép, ai là người buồn hơn ai, ai đau khổ hơn ai. Dĩ nhiên, thì phải là tôi rồi, bởi vì ông bác sĩ Zhivago đẹp trai với bộ râu mép chỉ là một sản phẩm của Cine. Người đẹp Lara Bất Hủ cũng chỉ là một sản phẩm của Boris Pasternak. Trong khi đó, tôi là thật, nỗi buồn của tôi là thật, Trang là thật, cái bầu của Trang là thật, thằng Hạnh cũng là thật luôn. Nghĩ đến thằng Hạnh, tôi cũng đã tính bước ra để hỏi mượn một gói thuốc hay xin nó vài điếu, nhưng nghĩ đến chuyện phải nhìn cái bộ mặt đau khổ cùng hãm tài của nó, tôi lại thôi. Vì một điếu thuốc mà phải nhìn cái bộ mặt nhăn nhó của nó thì chẳng thà đừng hút còn sướng hơn. Suốt buổi sáng hôm đó, tôi nằm yên ở trong phòng ôm kín nỗi buồn, không thèm ló mặt ra như một con gấu mùa đông ở miền Bắc Cực. Tôi nghe nói loại gấu này vào mùa đông thì bỏ vào hầm tuyết, nằm ngủ li bì suốt 6 tháng trời cho đến cuối xuân mới mò ra trở lại. Điều khác nhau giữa con gấu và tôi là con gấu thì ngủ khi một giấc ngon lành và tỉnh dậy thì thấy khỏe khoắn, đi kiếm ăn trở lại được. Còn tôi thì trằn trọc không ngủ được, cứ ôm cái gối đơn lạnh như ôm một nỗi buồn cô đơn trống vắng của đời mình. Trời ạ, tôi nhớ Trang quá, vừa nhớ Trang, vừa nhớ nhà, nhớ luôn cả đến những em Thúy, em Lan, em Linh, em Ngọc ở lại Việt Nam. Phải như hồi đó tôi mang được một trong các em theo với mình thì bây giờ đời mình chắc bớt khổ nhiều lắm. Tôi cứ nằm mơ mộng và suy nghĩ mãi như thế, nhưng rồi cuối cùng thì sự suy nghĩ nào cũng dẫn đến em Trang cả. Phải, em Trang điểu cán của tôi. Phải thành thật mà nói, dù tôi đã cự tuyệt em Trang, nhưng tôi đang nhớ nàng thật, nhớ da diết, nhớ đến điên người. Quả tim con người quả thật kỳ cục và bản chất con người thật là yếu đuối. Mới tối hôm qua đây khi ở tiệm donut của chị Hoa, nghe Trang có bầu thì tôi đã nổi sùng, tưởng có thể học máu mà chết được. Nhưng bây giờ, sáng hôm nay, nằm nhà một mình thì tôi lại ước giá có Trang đang nằm bên cạnh tôi. Chuyện cái bầu trong bụng Trang là một chuyện mà tôi nghĩ là mình có thể từ từ giải quyết sao cũng được. Chuyện quan trọng trước mặt là tôi còn có được một khối thịt mềm mại tươi mát ở trong tay để ôm ấp. Càng nghĩ đến Trang thì nước miếng tôi càng muốn chảy ra. Hay là tôi phải gọi điện thoại cho nàng? Nhưng tối hôm qua tôi đã cự tuyệt với nàng như thế, bây giờ không lý lại gọi điện thoại cho nàng, mà không gọi cho nàng, để cho thằng khác gọi thì uổng quá. Thế là trong người tôi bây giờ bỗng nhiên bị dằn vặt bởi hai sự chọn lựa. Một là muốn ngồi dậy gọi cho Trang để xin lỗi về thái độ của mình. Hai là không gọi cho nàng và phải lập tập sáng để quên Trang như lời thằng Hạnh khuyên. Trời ạ, thật là khó nghĩ quá. Ngay bên giường tôi có cái điện thoại, tôi cứ nhìn vào nó, bàn tay run run không biết có nên nhấc nó lên hay không. Tôi dám chắc rằng nếu tôi nhấc nó lên và bấm mấy số của nàng cho hôm nọ thì chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa, tôi và nàng lại bắt đầu cà kê với nhau, hôn hít nhau và rờ rẫm nhau. Trời đang lạnh như thế này, hôm nay lại được nghỉ như thế này, thật là một ngày tuyệt vời. Rồi cái trí tưởng tượng của tôi lại đi xa hơn một chút, tôi tưởng tượng đến cảnh làm tình với nàng ngay trên cái giường này, nói với nàng những câu tình tự yêu đương mà đã từ lâu tôi chưa có dịp nói với ai. Rồi sự tưởng tượng của tôi lại đi xa hơn nữa, dĩ nhiên là một cặp tình nhân tuyệt vời như thế này không thể nào bỏ nhau được. Một là nàng phải bỏ cái thành phố Houston cao bồi để về đây xây tổ ấm với tôi. Hai là tôi sẽ bỏ cái thành phố Kansas City lạnh lẽo này để về vùng Houston nắng ấm mà ở với nàng. Chuyện đi hay ở không phải là chuyện quan trọng đối với tôi. Một kẻ đã bỏ quê hương cách đây chưa tới một năm, nếu phải bỏ cả mọi chuyện để đi xuống địa ngục ở với nàng thì tôi vẫn còn bỏ được. Nói gì bỏ cái thành phố lạnh lẽo đầy tuyết này. Phải, chúng tôi sẽ không bao giờ sống thiếu nhau được. Và không sống thiếu nhau được thì chúng tôi sẽ cưới nhau. Đám cưới chắc chắn sẽ diễn ra trong trọng thể linh đình. Xin mở ngoặc, dĩ nhiên là phải do tiền của bố vợ, bởi vì tôi biết bố của Trang đem sang Mỹ khá nhiều tiền. Chiếc xe Mustang màu đỏ mới tinh mà nàng lái là một bằng chứng. Xin đóng ngoặc. Tôi sẽ gọi ông Đại tá Khanh. Bố nàng là bố. Ôi, tiếng bố linh thiêng và trang chứa nhiều hứa hẹn tiền bạc cho một thằng Việt Nam tị nạn nghèo. Đồng thời, bố nàng cũng sẽ gọi thằng con thiếu úy phi công hết thời là con. Chào ôi, tiếng con nghe cũng tình tự và thân mật quá. Một ông thiếu úy phi công trẻ tuổi đẹp trai, đi cưới, con gái của một ông đại tá quân lực thì đúng là môn đăng hộ đối rồi còn gì nữa. Thằng Tiến ở California mà nghe được tin này thì chắc phải lên cầu San Francisco mà nhảy xuống. Còn thằng Hạnh có lẽ phải chắc hóa điên. Cái đầu bình thường của nó sẽ không bao giờ tiêu hóa được chuyện một thằng phi công ngố như tôi lại cũng được em Trang thơm phức. Và dĩ nhiên, theo lời em Trang nói, ông Đại tá Khanh phải hãnh diện với thằng rể phi công của ông. Dù rằng bây giờ, thằng con rể phi công đó đang là một cái nghề khiêm nhượng nhất trong tất cả mọi nghề ở nước Mỹ, là nghề rửa chén và chùi cầu tiêu. Nhưng tương lai thì ai biết được, phải, nó sẽ đi học lại và chuyện kiếm một mảnh bằng đại học. 4 năm bên này đâu phải là khó, nó sẽ làm cho ông bố vợ nở mày nở mặt, nó sẽ trở thành kỹ sư, trở thành một ông gì đó và nuôi nấng vợ con nó đàng hoàng. Giấc mộng vàng của tôi vừa say tới đó thì bỗng giật mình đến thót một cái. Có cái gì không ổn ở mấy chữ nuôi nấng vợ con nó đàng hoàng? Hey, tại sao lại có cái gì không ổn nhỉ? Tôi tự hỏi mình như thế. Và suy nghĩ không lâu thì tôi biết tại sao liền. Ôi, thôi phải rồi, tôi không nuôi nấng vợ con tôi, mà chỉ nuôi nấng vợ tôi và con của một thằng chó đẻ nào đó. Ý tưởng đó làm cho giấc mộng vàng của tôi vỡ liền lập tức. Tôi nghiến răng và nhăn mặt lại. Đồng thời, cái lòng dâm dục của tôi, một thằng thanh niên độc thân ở lứa tuổi trên 20, đã xa vắng đàn bà lâu ngày cũng xẹp xuống. Liền lập tức, như quả bóng xì hơi, tôi chửi thề lên một tiếng và tự bảo lòng mình, mẹ kiếp, thằng này chết đói gái, thật nhưng nhất định sẽ không phải nuôi con của một thằng chó đẻ nào hết, nhất định là không. Nghĩ như thế, và tôi có quyết định liền, tôi sẽ không gọi cho nàng, chẳng thà chịu nhịn một chút, còn hơn sau này sẽ đau khổ dài dài. Tôi nằm và cứ suy nghĩ lẩm cẩm như thế gần hết buổi sáng, thì bỗng dưng có tiếng chân người chạy rầm rầm ở ngoài. Thằng Hạnh, chắc đau bụng bất tử, tôi nghĩ như vậy. Nhưng tiếng chân không chạy vào cầu tiêu, mà lại dừng ở trước cửa phòng tôi, và có tiếng gõ cửa phòng, và tiếng của thằng Hạnh la toáng lên. Ê Nhị ơi, Nhị, đi biểu tình mày, đi biểu tình, thức dậy, đi biểu tình với tao. Mấy chữ đi biểu tình làm tôi giật mình thoát khỏi cơn mê, tự hỏi mình đang ở Việt Nam hay ở Mỹ. Nhưng tôi biết, tôi đang ở Mỹ, trời bên ngoài có tuyết, có thể vì tôi nhớ Trang quá nên lỗ tai mình nghe lầm, tôi liền quát lên, lớn lên. Mày nói đi đâu? Lặp lại coi. À, đi biểu tình. Trời ạ, sau mấy ngày này hôm nay cái căn nhà này xảy ra nhiều chuyện lạ. Trời tiết và lạnh lẽo như thế này, nếu muốn ra khỏi nhà để đi đâu thì cũng phải có một lý do thật là chánh đáng, như đi thăm em Trang, hay thăm chị Hoa, hay đi ăn nhậu chẳng hạn. Tại sao lại đi biểu tình? Tôi hỏi thêm một lần nữa cho rõ ràng. Mày nói đi đâu? Bị gặng hỏi mấy lần, thằng Hạnh tức mình gào lên. Mẹ, lỗ tai như thế mà vào được không quân được thì mình cũng mất nước cũng kể cũng phải. Tao bảo là đi biểu tình, thức dậy thay quần áo đi biểu tình với tao, biểu tình ở tòa thị sảnh thành phố. Như thế thì nó gọi tôi đi biểu tình thật chứ không phải là tôi nghe lộn. Trời ạ, lại thêm một ngạc nhiên khác. Tôi biết tính tình thằng quỷ làm biếng này từ hồi còn ở Việt Nam. Hễ nghe nhắc tới chuyện chính trị thì nó ngủ gục. Còn nói về chuyện cờ bạc hay ăn chơi hay đàn bà con gái thì nó có thể nói tới sáng vẫn còn tỉnh như sáo. Thế thì bây giờ nó mắc chứng gì lại bỗng dựng cổ tôi dậy đòi đi biểu tình vào một buổi sáng lạnh lẽo và đầy tuyết như thế này. Nếu nó rủ tôi đi dê chị Hoa hay đi ăn nhậu thì tôi đã chẳng ngạc nhiên. Đằng này lại rủ dê đi biểu tình thì thằng phi công này nhất định phải có tâm sự gì bí ẩn, cực kỳ bí ẩn. Tôi hỏi một câu móc lò. Đi biểu tình chống em Trang, chống em Trinh và chống đàn bà con gái Việt Nam hả? Bị móc lò nhưng thằng Hạnh không lấy làm buồn, nó nói liền. Không, không, đi biểu tình đàng hoàng do Hội Văn hóa Việt Mỹ tổ chức. Tao nói dối, tao làm con của mày đó. Nó nói thế thì có biểu tình thật. À, thì ra bây giờ thằng phi công này lại bắt đầu nghĩ đến chuyện biểu tình để bảo vệ văn hóa. Khiếp thật, có nhà văn nào đó viết rằng con đường từ chính trị đi đến văn hóa không có xa xôi gì lắm. Nhưng câu này áp dụng cho ai thì đúng, chớ với thằng Hạnh thì không được. Bởi tôi chẳng lạ gì thằng này. Ngày xưa, nếu nó có chút ít thì giờ rỗi rảnh, nó không đi tán gái hoặc ăn nhậu thì cũng ngồi xuống sòng bạc mà ăn thua với anh em. Mở miệng ra thì nói toàn là chuyện tục tiểu và dâm dục, chẳng bao giờ có liên quan đến chút văn hóa cả. Tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy nó cầm tờ báo hay cuốn sách mà đọc. Ấy thế mà bây giờ nó lại đòi đi biểu tình với mấy ông văn hóa Việt Mỹ thì quả là một chuyện lạ. Đổi đời có khác. Một lần nữa, tôi mơ hồ cảm thấy cái lý do văn hóa chỉ là cái lý do bề ngoài. Bên trong thằng này nhất định phải có một ẩn ý khác gì đây. Tôi ngáp dài một phát thật lớn, cố ý cho nó đứng ngoài nghe được tiếng ngáp của tôi và hỏi. À, Hội Văn hóa Việt Mỹ là hội con mẹ gì? À, hỏi ngu bỏ mẹ, đó là hội chuyên môn bảo tồn văn hóa dân tộc do người Việt tổ chức. Mở cửa ra đây rồi ngồi nói chuyện, tao đưa cái thư cho coi. Vì làm biếng không muốn bước ra khỏi giường nên tôi lý sự. Ê, bảo tồn văn hóa dân tộc Việt Nam, tại sao gọi là hội văn hóa Việt Mỹ? À, lại hỏi ngu bỏ mẹ nữa, tao không hiểu sao người ta cho mày làm phi công được. Mình là người Việt đang ở trên Mỹ thì phải hợp tác với Mỹ để bảo vệ văn hóa mình. Đó là tại sao người ta gọi là Hội Văn hóa Việt Mỹ. Tôi không biết rằng tôi hỏi ngu hay nó trả lời ngu, nhưng tôi không muốn nghe nó cắt nghĩa thêm nữa. Chết sướng hơn, tôi không muốn bước xuống giường nên tiếp tục đổi đề tài, cố làm cho nó chán nản đổi ý và để cho tôi yên thân nằm nhà chợ nhớ Trang. À, mày giống là một thằng phi công nổi tiếng dâm tặc, suốt ngày chỉ lo tán gái, cờ bạc và ăn tục nói phét. Mày sang đây ăn trúng cái gì mà bắt đầu say mê bảo tồn văn hóa dân tộc như thế? Bị đánh trúng tim đen, thằng Hạnh khựng lại một chút như để suy nghĩ, nhưng nó lại lên tiếng ngay, ào ào như để phủ đầu tôi. Hey, mày hạ tao vừa vừa thôi chứ, dù tao dù sao cũng là một phi công của quân lực mà. Ngày xưa cũng có bằng tú tài, nghĩa là cũng có chút học vấn, dù không nhiều. Dù không nhiều nhưng tao cũng biết say mê văn chương tiểu thuyết và văn hóa Việt Nam. À, ở Việt Nam tao chưa bao giờ nhìn thấy mày cầm cuốn sách lên mà đọc. Làm sao mày dám nói là mày say mê văn chương tiểu thuyết được? Mẹ chỉ bố láo. À, đồng ý với mày, ngày xưa không mê, nhưng bây giờ mê có được không? Nói như thế thì tao nghe được. Mẹ đi biệt phái thì trong gia ly lúc nào cũng 3-4 cái bộ bài. Chẳng bao giờ tao thấy một cuốn sách nào mà dám là bảo mê văn chương tiểu thuyết Việt Nam. Tiền sư, có muốn lè ai thì lè chứ đừng có lè tao. Tao biết mày rõ quá mà. Giọng thằng Hạnh trùng xuống, nghe não nề. À, mẹ còn mày á thì lúc nào cũng khoái hạ nhục anh em. Thôi, mày không đi thì để tao đi một mình vậy. Đi biểu tình với một thằng như mày, chán bỏ mẹ. Nghe như thế thì tôi ngồi nhổm dậy liền, quyết định điều tra xem thử lý do gì đã làm cho thằng bạn bỗng dưng lột xác trở lại thành một nhà bảo tồn văn hóa to lớn vĩ đại như thế. Tôi hét tướng lên thay vì bay xuống khỏi giường. Ê, chờ tao một chút. Tôi mở cửa phòng và xuống giọng hỏi nó bằng một giọng ngọt ngào, có thể nói là thay đổi 180 độ mà không hề biết ngượng ngùng. Ê, mày còn thuốc lá không? Cho tao một điếu coi, mẹ nhịn thèm từ sáng tới giờ. Tôi nói thế mà không dám đưa mắt nhìn nó, lòng mang mặc cảm xin thuốc. Đây là một cái mặc cảm mà thằng đàn ông nào ghiền thuốc cũng mang nặng. Tôi ngạc nhiên khi thấy thằng Hạnh vui vẻ đưa liền cho tôi liền một điếu, đã không nói gì lại còn lễ mễ bật lửa để mồi cho tôi. Xưa nay, hễ tôi hỏi thuốc thì nó cũng cho, nhưng vừa cho vừa chửi. Bây giờ chẳng những cho không chửi mà còn vui vẻ mồi thuốc cho tôi, thì đúng là thằng phi công này sáng hôm nay có một tâm sự gì bí ẩn. Tôi đoán là nó muốn nhờ tôi hay dùng tôi vào một việc gì đây, làm sao nó qua mặt tôi được. Phần thứ 17 của truyện 30, ba người phi công tị nạn đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần thứ 18.